chào quý thính giả đến với chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Kính thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu trước khi Ngài về trời đã ban cho các môn đệ của Ngài một điều răn mới, đó là họ phải yêu thương nhau như chính tình yêu mà Ngài đã dành cho họ. Quả thật vậy thưa quý vị, tình yêu thương là một món quà vô giá mà Chúa đã ban cho nhân loại, và đó cũng là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến toàn thể quý vị. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về chương trình, về niềm tin hoặc muốn nghiên cứu về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm nay.
Xin thân ái kính chào quý vị thính giả của chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng. Chúc quý vị có một ngày mới tràn đầy ân phước Chúa ban cho. Kính thưa quý vị, thói quen của con người ảnh hưởng từ truyền thống gia đình, cách sống của cha mẹ cũng như là ảnh hưởng từ tính cách của chính đứa trẻ đó. Vậy làm thế nào để con mình luôn ngăn nắp gọn gàng và sạch sẽ? Hãy cùng nhau tham gia vào bài chia sẻ hôm nay để biết cách giúp cho mỗi đứa trẻ lớn lên có thể sắp xếp được cuộc đời của chúng, giống như việc là chúng tự ngăn nắp trong cách sống từ nhỏ. Có như vậy chúng ta sẽ an tâm hơn khi con một lớn lên và có những thói quen tốt. Và chúng ta sẽ tìm hiểu vì sao mà cần giúp con ngăn nắp gọn gàng khi từ bé. Trước hết là thói quen ảnh hưởng đến cách sống và tính cách của trẻ. Những thói quen như là chào hỏi cũng làm cho trẻ trở thành con người có tính lễ phép mạnh dạn hơn. Tương tự như thế, việc ngăn nắp gọn gàng cũng giúp cho trẻ có sự cẩn thận và tự lập hơn trong cuộc sống của mình. Đó cũng là cách mà cha mẹ dạy con tự quyết định và sắp xếp cuộc đời của chính bé. Điều thực tế và gần nhất khi dạy con ngăn nắp gọn gàng, đó là căn nhà của chúng ta luôn gọn gàng và sạch sẽ, mọi thứ được sắp xếp một cách khoa học và có thứ tự. Điều này làm cho chúng ta mát mắt hơn mỗi khi đi làm về. Chính sự gọn gàng này sẽ làm cho bé có thói quen dọn dẹp và giúp đỡ người khác khi nhìn thấy đồ dùng trong nhà bừa bộn. Và sau đây hãy cùng nhau tham gia vào những hướng dẫn nhỏ tạo nên thói quen ngăn nắp của trẻ. Đầu tiên đó chính là với những đồ dùng cá nhân như là bàn chải, khăn mặt, dép, chăn, gối của bé thì cha mẹ hãy để chúng đúng nơi quy định. Dạy cho con những vị trí để đồ dùng cá nhân của con. Mỗi lần lấy và sử dụng chúng, hãy nói cho con nghe: con dùng xong, hãy cất gọn vào đây cho sạch sẽ và đẹp nhé. Cho đến khi lớn, bé sẽ tự ý thức trong việc cất và giữ lấy đồ dùng cá nhân của mình. Thứ hai đó chính là đồ dùng đồ chơi. Nên để gọn gàng và để đúng nơi quy định. Hãy cất những món đồ chơi vào đúng nơi quy định ngay sau khi chơi xong. Điều này sẽ giúp cho bé có thói quen gọn gàng cho đôi mắt và trong hành động. Lâu dần thói quen này sẽ làm cho bé hình thành tính cách cẩn thận và gọn gàng trong bất cứ việc gì. Thứ ba đó chính là sách vở và đồ dùng yêu thích của bé cũng có những nơi cất giữ cẩn thận và sạch sẽ gọn gàng. Điều này sẽ làm cho bé cảm thấy an tâm hơn với những đồ dùng mà bé yêu quý. Chúng sẽ luôn sạch sẽ và được bảo vệ nếu để đúng nơi quy định. Hãy rèn luyện cho bé thói quen tự cất chúng và giữ lấy chúng, giữ gìn và bảo vệ chúng. Có như vậy, đồ dùng vừa được bền mà còn giúp bé có thói quen tốt trong cuộc sống. Thứ tư đó chính là dạy con gọn gàng khi ăn uống. Hãy dạy bé nhặt những hạt cơm rơi vãi trên bàn và để gọn gàng vào trong một chiếc bát nhỏ chuyên dùng để đựng cơm rơi. Đó cũng là cách rèn luyện cho con thói quen ăn uống gọn gàng. Khi ăn không cười đùa, nói chuyện to, không làm đổ cơm, không để cơm thừa và thức ăn. Sau khi ăn xong, hãy giúp cha mẹ cất dọn đồ ăn và dọn dẹp bát đĩa. Hãy cho con làm từ khi bé từ 2 tới 3 tuổi, để khi lớn lên, sự gọn gàng sẽ ăn sâu vào tiềm thức của bé, trở thành ý thức tự có trong mỗi đứa trẻ. Nó sẽ giúp cho cha mẹ nhàn nhã hơn trong cuộc sống sau này. Và cuối cùng đó chính là cha mẹ hãy luôn gọn gàng và sạch sẽ để làm gương cho những đứa trẻ. Cùng nhau dọn dẹp và lau dọn nhà cửa cũng là cách mà mẹ dạy con gọn gàng, cực hiệu quả. Hãy luôn là tấm gương sáng thì chúng ta sẽ giúp cho con của mình tự hình thành những thói quen tốt mà không cần phải nói nhiều, luôn động viên và khuyến khích con nếu con làm tốt. Cùng đó là hãy kiên trì dạy con những thói quen ngăn nắp gọn gàng trong thời gian dài. Nếu làm được những điều trên, thì chúng ta sẽ thành công tới 80% trong việc dạy con ngăn nắp gọn gàng. Phần còn lại là thái độ hợp tác của con như thế nào để đạt được hiệu quả tốt nhất. Hãy thực hiện những cách trên để giúp con của chúng ta có thể vững vàng, cẩn thận hơn trong cuộc sống tương lai sau này.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
Kính chào toàn thể quý ông bà anh chị em. Khi mà tôi suy nghĩ về cái đề tài mà tôi chia sẻ cùng quý ông bà anh chị em, tôi liên tưởng tới cái thời kỳ mà sứ đồ Phaolô ông ta đang ở trong tù và ông ta đã viết bức thư gửi cho các tín hữu ở thành Philip. Để rồi từ đó chúng ta sẽ rút ra được cái sứ điệp Xin chúng ta cùng lật ở trong sách Philip đoạn 4 từ câu số 4 cho tới câu số 7 là cái phần kinh thánh mà chúng ta sẽ cùng nhau nghiên cứu trong buổi sáng hôm nay. Chúng ta bắt đầu bằng câu số 4. Hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn, tôi lại còn nói nữa, hãy vui mừng đi. Sứ đồ Phao-lô đã mở đầu cái phần kết của ông trong cái bức thư gửi cho các tín hữu ở thành Philip bằng cái thông điệp kêu gọi các tín hữu ở thành Philip hãy vui mừng. Đây chính là một trong những điều mà cho mọi người thấy được cái sự khác biệt giữa cơ đốc nhân của chúng ta đối với tất cả những người còn lại ở trên cuộc đời. Một nhà thần đạo đã nói rằng chính qua cái diện mạo ở bên ngoài, cái thái độ của chúng ta nhìn nhận cuộc sống như thế nào là một trong những cái bài chứng hùng hồn nhất cho mọi người biết về thế nào là con cái của Chúa. Nói tóm lại, việc chúng ta vui mừng ở trong Chúa nó sẽ quyết định cho mọi người hiểu được cái niềm tin của chúng ta ở trong Chúa như thế nào. Cách đây một vài ngày thì hãng tin Reuters, một trong những hãng tin nổi tiếng ở trên thế giới, đã tổng kết lại năm 2014 với cái thông điệp rằng 60 giây nhìn lại những sự kiện kinh hoàng chấn động năm 2014. Chúng ta thấy rằng chỉ trong 60 giây ngắn ngủi thôi mà rất nhiều cái sự kiện đã được diễn ra và đa phần đều để lại cho chúng ta một cái cảm giác rất là xót xa. Và trong một cái bối cảnh như vậy thật khó để cho con người chúng ta có thể gọi là vui mừng. Và nếu chúng ta đọc kỹ ở trong đây, chẳng những sứ đồ Phao-lô kêu gọi là phải vui mừng mà ông ta còn nói là cái chữ luôn luôn nữa, có nghĩa là không phải là chỉ cái cảm giác vui mừng này nó đến và nó đi. Do đó mà cái điều đây là một trong những điều mà người ta nói rằng rất khó hiểu trong những bức thư của sứ đồ Phao-lô. Làm thế nào để chúng ta có thể vui mừng bất chấp những cái hoàn cảnh khó khăn ở trong cuộc đời như vậy? Thật ra thì sứ đồ Phao-lô đã viết những điều này dựa trên kinh nghiệm của chính ông. Ông đã trải qua rất nhiều sự khó khăn ở trong cái cuộc đời cũng như chức vụ của mình. Kinh Thánh đã kể lại ông đã bị bắt bớ, ông đã bị đánh đập, ông đã bị vu oan, ông đã bị quăng vào trong tù, ông đã gặp nguy hiểm trên đường bộ, trên đường biển, trên mọi phương tiện của ông. Và nó tóm lại, tính mạng của sứ đồ Phao-lô đã không ít lần ông ta bị đe dọa. Và kể cả trong những cái hoàn cảnh cực kỳ khó khăn như vậy, Kinh Thánh đều kể lại rằng, đặc biệt là trong sách Công vụ các sứ đồ, trong những cái hoàn cảnh như vậy, sứ đồ Phao-lô vẫn giữ được một cái thái độ tích cực và lạc quan ở trong cuộc đời. Ông vẫn giữ chọn được cái niềm tin của mình ở trong Chúa. Và đó là lý do tại sao mà ông ta có lý do, ông ta có thẩm quyền để ông ta kêu gọi mỗi người chúng ta hãy vui mừng đi là như vậy. Câu số 5 thì sứ đồ Phao-lô lại nêu ra một cái ý khác. Hãy cho mọi người đều biết nết nhu mì của anh em, Chúa đã gần rồi. Thế giới của chúng ta cho chúng ta thấy rằng những cái dấu hiệu mà Đức Chúa Giê-xu đã phán trước về việc Ngài sẽ tái lâm như thế nào, những dấu hiệu của thời kỳ đang diễn ra mỗi ngày ở trước mắt của chúng ta. Và đây là một cái thông điệp để nhắc nhở cho chúng ta biết được rằng khi mà mỗi một năm mới đến, khi mà mỗi ngày mà chúng ta lại chia tay với cái năm cũ, một năm mới đến có nghĩa rằng chúng ta một năm nữa gần hơn với cái sự việc Đức Chúa Giê-xu sẽ trở lại. Ngay từ cái thời điểm mà Đức Chúa Giê-xu đã hứa rằng ta sẽ trở lại, các môn đồ của Ngài đã bắt đầu chờ đợi. Và từ thế hệ đó, từ thế kỷ thứ nhất cho tới thế kỷ của chúng ta ngày hôm nay, mọi người không chấm dứt cái sự chờ đợi Đức Chúa Giê-xu trở lại. Nhưng cũng rất nhiều lần trong thời kỳ của Phi-e-rơ, họ đã nói rằng chúng tôi đã nghe nói mãi về cái sứ điệp này, có thấy gì đâu. Thấy rằng năm này trôi qua, năm khác lại đến, không hề có một cái dấu hiệu gì về cái sự tái lâm của Chúa. Nhưng Kinh Thánh đã đảm bảo với chúng ta rằng nó sẽ diễn đến trong cái thời kỳ mà Đức Chúa Trời đã định. Và thời gian cứ mỗi lần thời gian thế giới của chúng ta trôi đi thì cho chúng ta biết được rằng con người chúng ta càng gần hơn đến cái sự trở lại của Đức Chúa Giê-xu. Do đó đây cũng là cái thời điểm mà chúng ta xem xét lại cái đời sống tâm linh của mỗi người chúng ta. Ý sứ đồ Phao-lô rằng khi mà mình nhìn lại một năm 2014 của mình, đức tin của chúng ta nơi Chúa đã tăng trưởng, dậm chân tại chỗ hay là yếu hơn so với cái giai đoạn đầu năm? Nói về cái mối quan hệ giữa chúng ta với Đức Chúa Trời ở cái thời điểm này và cái thời điểm mà chúng ta cái Sa-bát đầu tiên mình bắt đầu năm 2014, thì cái mối quan hệ giữa chúng ta với Chúa nó càng mật thiết hơn hay là nó nguội lạnh dần và nó đã phai lạc dần? Sứ điệp nhắc nhở cho chúng ta biết rằng đừng để cho những cái sự bận rộn của cuộc đời này lôi kéo cho chúng ta. Hãy đọc những cái dấu hiệu của thời kỳ để cho chúng ta biết được rằng mình đang ở gần cái thời điểm Đức Chúa Giê-xu đang trở lại như thế nào. Sách Philip đoạn 4 câu 6, chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin và sự tạ ơn mà trình dâng các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. Đến đây thì sứ đồ Phaolô đã nói thẳng về một trong những cái điều cốt lõi của cuộc đời của chúng ta. Miễn là vẫn còn sống trên cuộc đời này là chúng ta vẫn còn đối diện với rất nhiều sự phiền muộn, sự lo lắng ở trong cuộc đời. Chúng ta vẫn còn phải đối diện với lại mình phải vượt qua cuộc sống này như thế nào, miếng cơm, manh áo, các mối quan hệ, cuộc sống gia đình. Nó tóm lại có rất nhiều điều đã làm cho tâm trí chúng ta bị sao nhãng và rất nhiều lần nó đem lại cho chúng ta sự phiền muộn ở trong cuộc sống. Và trong cái hoàn cảnh bối rối và khó khăn như vậy, sứ đồ Phaolô đã nêu rằng chớ lo phiền chi hết. Trong cái giai đoạn mà khủng hoảng kinh tế của thế giới, có những người mà chỉ trong một phút chốc, chỉ trong một đêm, toàn bộ gia tài của họ đã tan thành mây nước. Đặc biệt là đối với những ai mà họ kinh doanh ở trong cái lĩnh vực chứng khoán, những cái cổ phiếu mà họ nắm ở trong tay ngày hôm trước vẫn còn rất giá trị, thì ngày hôm sau tất cả những cái này chỉ là những cái mảnh giấy đơn thuần. Có một cái bức hình mà một người bạn đã gửi cho tôi kể về một cái người đàn ông. Ông ta quá tuyệt vọng trong cái kinh doanh của mình và ông ta đã quyết định nhảy lầu. Và trước khi ông ta chuẩn bị thì cái người chủ nhà, cái người mà ở gần đó đã nói rằng đừng nhảy, ít ra hãy đợi coi Alan Greenspan nói cái gì đã. Alan Greenspan, nếu chúng ta ai mà bên kinh tế học mình biết đó, đây là cái người mà chủ tịch của cái hội đồng thống đốc của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, cái người mà giữ cái vị trí rất là quan trọng. Mỗi một cái quyết định của ông ta, mỗi cái lời nói của ông ta đều ảnh hưởng cho tới hàng chục, hàng trăm ngàn người đầu tư. Ông ta chỉ cần quyết định tăng giá lãi suất ở bên Mỹ hay là giảm giá lãi suất chỉ cần 0,5% thôi, có những người chỉ cần một cái quyết định của ông ta đã có thể có 100 triệu đô la ngay tại chỗ. Nhưng cũng có những người chỉ một cái quyết định như vậy có thể mất đi một cái số tiền khổng lồ, thậm chí cả cái gia tài của mình. Do đó mà cái người chủ nhà đã khuyên cái người đàn ông này đừng có tuyệt vọng như vậy, ít ra hãy đợi tới sáng mai coi coi cái ông Alan Greenspan ông ra cái tuyên bố cái gì, ông ra cái thông báo gì, biết đâu cái thế cờ nó lật ngược lại thì như thế nào. Và khi mà nghe cái người khuyên như vậy, cái người đàn ông ta đã quay lại và nói rằng thật ra tôi là Alan Greenspan đây chứ là ai. Nói rằng kể cả cái người mà quyền lực nhất vẫn còn đang bế tắc, cái người mà nắm trong tay cái quyền sát sinh của hàng trăm ngàn người khác, riêng về cuộc đời của ông thì ông ta lại còn bối rối, bởi vì bản thân của ông ta vẫn không giải quyết được những cái khó khăn ở trong cuộc đời của mình. Trong cái hoàn cảnh mà tất cả mọi người đều tuyệt vọng và lo lắng như vậy, sứ đồ Phaolô đã nhắc nhở rằng chớ lo phiền chi hết. Ông ta không chỉ đơn thuần là ông ta chỉ khuyên ở đây, nhưng mà sứ đồ Phaolô còn cho chúng ta cái cách để chúng ta vượt qua được những nan đề ở trong cuộc sống của mình. Các bạn lưu ý ở trong đây ba điều mà sứ đồ Phaolô đã nhắc nhở tới. Cái thứ nhất là dùng những cái lời cầu nguyện của chúng ta. Đây là cái căn bản nhất. Những khi chúng ta gặp khó khăn ở trong cuộc sống, những khi chúng ta gặp những nan đề ở trong cuộc đời của mình, Kinh Thánh mời gọi chúng ta hãy cầu nguyện, dâng trình lên những nan đề, những sự khó khăn, những vấn đề, tất cả mọi thứ cho Chúa. Cái cầu nguyện là cái mức độ thấp, sau đó chúng ta lên một cái mức độ cao hơn, đó là nói về cái sự nài xin. Nài xin có nghĩa là chúng ta sẽ cầu nguyện một cách thiết tha, một cách nỗ lực, một cách kiên trì trong cái lời cầu nguyện của mình. Chính Đức Chúa Giêsu đã nói có một cái sự huyền diệu ở trong cái sự nỗ lực kiên trì. Ngài đã từng đưa ra các ví dụ kể về việc mà một người phải kiên trì trong cái sự cầu nguyện của mình như thế nào. Có thể chúng ta đã cầu nguyện, chúng ta có một cái nan đề nào đó mình muốn được Chúa giúp đỡ. Mình đã cầu nguyện một lần, hai lần, ba lần, và nhiều lúc mình thấy rằng sau một số lần mình cầu nguyện, một số thời gian đã trôi qua mà không có kết quả gì hết, chúng ta rất dễ bị cám dỗ để mà nản lòng. Nhưng ở đây sứ đồ Phaolô nêu phải dùng lời cầu nguyện, phải có sự nài xin, phải có sự kiên trì, và cuối cùng đó chính là sự tạ ơn. Tạ ơn có nghĩa là mình tin chắc rằng Chúa sẽ lắng nghe cái lời cầu nguyện của chúng ta. Chúng ta cũng tin chắc rằng Đức Chúa Trời Ngài đáp ứng cái gì tốt nhất cho cuộc đời của chúng ta. Có thể sẽ có những lúc Chúa sẽ không cho chúng ta cái mà mình xin, bởi vì cái chúng ta xin không phải là cái tốt nhất cho cuộc đời của mình. Nhưng một điều mà Kinh Thánh đã đảm bảo rằng Đức Chúa Trời sẽ luôn luôn đem lại cho chúng ta cái điều gì mà bằng cái sự toàn năng toàn tri của Ngài, Ngài biết là tốt nhất cho cuộc đời của chúng ta. Kinh Thánh đã không ít những gương về những người cầu nguyện. Chúng ta có Eli, chúng ta có Môi-se, chúng ta có David, chúng ta có Daniel. Đây là những cái gương anh hùng của đức tin, nơi mà những người họ đã gặp những nan đề ở trong cuộc sống, có những người đã phải đối diện với lại sự sống còn ở trong cuộc đời của mình. Đây là những người mà đã đi theo đúng ba bước mà sứ đồ Phaolô đã nhắc tới. Họ đã dùng cái lời cầu nguyện để trình dâng lên cho Chúa những nan đề của mình. Họ đã kiên trì trong cái sự cầu nguyện của mình cho tới khi mà họ được câu trả lời rõ ràng từ Đức Chúa Trời. Và điều cuối cùng là đâu đó trong cái lời cầu nguyện của họ, họ thể hiện một cái niềm tin, một cái sự biết ơn về tất cả những gì mà mình đã làm. Nếu quý ông bà anh chị em chúng ta về nhà mình xem lại trong sách Daniel đoạn 6 là một trong những gương điển hình của chúng ta ở đây. Nhà vua đã ra sắc lệnh rằng trong 30 ngày không một người nào được cầu nguyện thờ phượng bất kỳ một cái thần nào ngoài trừ nhà vua. Và ai bất tuân cái mạng lệnh thì sẽ bị quăng vào trong hang sư tử. Và theo như luật của người Medi và Pharisee thời bấy giờ, một khi cái sắc lệnh đã được ban ra thì không có cách gì mà thu hồi, nó phải được thực thi. Sách Daniel đoạn 6 câu số 10 kể lại rằng khi mà Daniel nghe cái tin đó, ông vốn là người có cái thói quen mỗi ngày đều dành 3 lần cầu nguyện. Và đây khi mà nghe cái sắc lệnh đó liên quan tới cái sinh mạng của mình, sự sống còn của mình, Kinh Thánh đã nói rằng ông ta về nhà, mở cửa sổ hướng về thành Jerusalem và vẫn y như trước đây mỗi ngày 3 lần cầu nguyện cùng Đức Chúa Trời. Và nếu quý ông bà anh chị em đọc kỹ ở trong Daniel đoạn 6, ông ta không đơn thuần cầu nguyện, ông ta tạ ơn Chúa về những gì đã, đang và sẽ xảy ra trong cuộc đời của mình. Làm sao mà một người có thể tạ ơn Chúa trong cái bối cảnh mà mình biết rằng chỉ một giây phút nữa đây mình sẽ bị đem vào hang sư tử để mà bị những con thú dữ kia ăn thịt. Nhưng chính vì cái tình yêu, chính vì cái mối quan hệ, chính vì cái sự tin tưởng tuyệt đối của Daniel đối với Đức Chúa Trời, đó là điều đã khiến cho ông đã có thể làm được điều đó. Đây cũng chính là điều mà Kinh Thánh đã kêu gọi chúng ta hãy dùng lời cầu nguyện, sự nài xin, sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin. Các sự cầu xin ở đây theo bản dịch gốc của tiếng Hy Lạp nói về mọi nan đề, mọi vấn đề của chúng ta. Chúng ta có thể chia sẻ những nỗi niềm của mình đối với Chúa thông qua 3 bước: cầu nguyện, nài xin và tạ ơn. Và cuối cùng, sau khi mà đã nêu ra các ý như vậy trong câu số 7, sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết sẽ gìn giữ lòng và ý tưởng anh em trong Đức Chúa Giêsu Christ. Điều mà sứ đồ Phaolô đã kết ở trong cái đoạn ngắn ngủi từ câu số 4 tới câu số 7 đó chính là chúng ta có một Đức Chúa Trời và Ngài luôn luôn nghĩ về chúng ta với là cái ý tưởng tốt, với là cái sự bình an. Sẽ có những điều mà vượt quá sức tưởng tượng của con người của chúng ta. Có đôi lúc quý ông bà anh chị em cũng như chính mình tôi, mình sẽ thắc mắc không hiểu tại sao Chúa lại cho phép chuyện này và chuyện kia xảy đến trong cuộc đời của mình. Nhiều lúc chúng ta tự hỏi rằng mình đã trung tín với Chúa, mình đã làm theo điều răn, làm theo sự dạy dỗ, mình sống theo như một cái tinh thần cơ đốc nhân, theo như tất cả những khả năng mà mình có thể được. Nhưng bất chấp những điều đó, vẫn có những điều ngoài ý muốn của chúng ta, những điều không tốt đẹp, nó vẫn xảy đến ở trong cuộc đời của mình. Nhiều lúc chúng ta tự hỏi không biết liệu Chúa có lắng nghe, liệu Chúa Ngài có thực sự quan phòng hay không mà Ngài lại để cho tất cả những điều này để xảy ra trong cuộc đời của chúng ta. Nhưng sứ đồ Phaolô đã khẳng định rằng Đức Chúa Trời biết hết tất cả mọi sự. Và sự hiểu biết của Ngài vượt quá cái sự hiểu biết của con người của chúng ta. Nhưng kể cả khi chúng ta không hiểu đi chăng nữa, có một điều mà chúng ta có thể hiểu, đó chính là Chúa luôn luôn muốn đem lại sự bình an, sự phước hạnh cho mỗi người chúng ta. Ở trong đây ghi, khi chúng ta gìn giữ được tấm lòng và ý tưởng của mình, chúng ta có được tất cả mọi thứ. Ý của sứ đồ Phaolô muốn nêu ra cái điều cốt lõi chính là cái thái độ của chúng ta nhìn nhận một sự việc như thế nào. Chúng ta nhìn lại cuộc đời của Joseph. Nếu mà nói về một người mà bị rất nhiều thăng trầm ở trong cuộc đời của mình, Joseph là một trong những cái gương như vậy. Ông ta đã trải qua rất nhiều điều bất công ở trong cuộc đời, từ bị các anh ghen tị, hãm hại, rồi khi mà ở nơi đất khách quê người, ông ta lại bị bội bạc, bị quên ơn như vậy. Nhưng mà trong những cái nghịch cảnh, Joseph vẫn giữ cho mình một cái thái độ lạc quan, một cái điều mà ông ta hiểu được rằng Chúa đã cho phép tất cả những điều này xảy đến chỉ vì Ngài có một mục đích tốt hơn. Ngay cái thời điểm đó, Joseph không hiểu tại sao Chúa lại để cho mình bị lưu đày, bị xa anh em, xa cha mẹ ở nơi đất khách quê người như vậy. Nhưng tôi nghĩ rằng khi mà Joseph ở cái cương vị là tể tướng của xứ Ai Cập, khi mà trong cái vị trí của mình, ông ta đã có thể giúp đỡ cho rất nhiều người thoát khỏi cái cơn đói. Và đặc biệt cũng chính ở cái cương vị đó mà Joseph đã giúp được cho gia đình của mình tránh được cái cơn đói đã hoành hành khắp nơi ở trên trái đất như vậy. Lúc đó Joseph đã hiểu ra được rằng Chúa có lý do khi mà Ngài cho phép tất cả mọi điều xảy đến ở trong cuộc đời của chúng ta. Do đó mà thái độ của chúng ta là điều sẽ quyết định hết tất cả. Ở trong đây họ nói rằng cái người hạnh phúc, cái người mình luôn có cái sự vui mừng là chú trọng nơi những cái điều mà mình có. Cái người đàn ông ở phía trên chỉ có một cái mẩu bánh, một cái phần bánh thôi, nhưng mà chỉ vì tập trung một cái phần bánh mình có đem lại cho ông ta cái sự vui mừng. Mình được tặng cái phần bánh này, mình được chia cho cái phần bánh này. Trong cái người phía dưới được cho một cái phần bánh nhiều hơn, cả một cái bánh chỉ mất có một cái thôi, nhưng mà vì ông ta chú trọng tới cái mà mình bị mất, tự nhiên với cái bánh lại mất hình miếng. Và chính vì chỉ mãi chú trọng vào cái mà mình không có, đó là điều mà ông ta đã không tìm được sự vui mừng, sự bình an và hạnh phúc ở trong cuộc đời. Đối với đời sống cơ đốc nhân chúng ta cũng vậy. Có thể chúng ta sẽ không có tất cả mọi thứ mà mình mong muốn ở trên cuộc đời này. Thật ra thì không ai có thể có được tất cả mọi thứ mà mình mong muốn. Và nếu mà chúng ta chỉ chạy theo những điều, tìm những điều mà mình mong muốn để có trong cuộc đời này, thì chúng ta sẽ không bao giờ có được sự bình an. Chúng ta sẽ không bao giờ kinh nghiệm được cái gọi là hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn được. Hãy chú trọng vào những gì mà Chúa ban cho chúng ta. Chúa ban cho chúng ta rất nhiều thứ ở trên cuộc đời này. Và khi mà kiểm lại những thứ mà chúng ta có, điều quan trọng nhất đối với mỗi cơ đốc nhân, đó là trên tất cả mọi thứ chúng ta có Chúa. Và chúng ta biết được rằng đối với một cơ đốc nhân, khi có Chúa thì ở trong hoàn cảnh nào, ở trong bất kỳ cái bối cảnh nào ở trong cuộc đời của chúng ta, có Chúa là có tất cả. Ngược lại, nếu như một người đã không có Chúa thì cho dù mình có bao nhiêu thứ ở trong cuộc đời này, thì sớm muộn gì những thứ đó nó sẽ không đem lại cho chúng ta cái sự thỏa mãn. Những thứ đó sẽ đem lại, sẽ cho chúng ta cái sự chán nản, tuyệt vọng. Và một lúc nào đó chúng ta sẽ thấy được cái sự thiếu thốn, cái sự trống rỗng ở trong cuộc đời của mình. Đây chính là điều mà sứ đồ Phaolô đã gửi đến cho chúng ta. Tôi biết được rằng chúng ta có rất nhiều cái kế hoạch, rất nhiều cái dự định cho cá nhân của chúng ta, cho gia đình của mình, cho những người thân yêu của chúng ta. Nhưng điều quan trọng mà sứ đồ Phaolô đặt kết ở đây, đó chính là trên tất cả mọi điều mà con người chúng ta có thể có được ở trong cuộc đời này, hãy bằng mọi giá, hãy nỗ lực, hãy dành mọi sự ưu tiên để chúng ta có được Chúa ở trong cuộc đời của chúng ta. Bởi vì khi có Chúa, chúng ta sẽ có được tất cả mọi thứ. Và nguyện cái lời mà sứ đồ Phaolô đã kết cũng là cái lời mà tôi ước ao, mong mỏi và chúc cho quý ông bà anh chị em mỗi ngày sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết sẽ gìn giữ lòng và ý tưởng của anh em ở trong Đức Chúa Giêsu Christ. Và nguyện sự bình an, sự vui mừng đó sẽ ở với tất cả mọi người chúng ta mỗi ngày. Amen.
Chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin mời quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Văn Năng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ Tiếng Nói Hy Vọng amos@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.